Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ sáu mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 11 đến câu 13. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não ruột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, anh du mục Bedouin biết có Thiên Chúa nhờ qua những dấu vết trên cát, những dấu chỉ trong thiên nhiên, nhờ những vì sao sáng trong bầu trời đêm, những cánh hoa đẹp trong ánh sáng ban ngày, và nhờ những cây xanh tại ốc đảo đầy nước mát. Đơn sơ chỉ có thế, và cũng chỉ có những tâm hồn đơn sơ mới dễ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua những dấu chỉ đơn sơ, nhưng vô cùng kỳ diệu. Ngược lại với anh du mục Bedouin, những người biệt phái được nhắc đến trong tin mừng hôm nay rất thông thái, nhưng chẳng đơn sơ chút nào. Đã có cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và họ. Cuộc tranh luận này xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh và cá ra nhiều. Được chứng kiến sự kiện lạ lùng như thế, nhưng những người Pha-ri-sêu vẫn không tin vào quyền năng và sứ mệnh thiên sai của Chúa Giê-xu. Họ không nhận ra Chúa Giê-xu chính là dấu lạ lớn nhất trước mắt họ. Thực vậy, Chúa Giê-xu chính là đấng mà họ từng mong đợi, đấng đến trần gian để cứu độ muôn loài, nhưng họ không nhận ra người. Thật vậy, trước bao phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, họ đã không nhận ra Chúa, mà còn muốn Chúa thực hiện một phép lạ nữa. Họ đòi một dấu lạ từ trời. Trong khi những tâm hồn đơn sơ ngay chính, chẳng hạn như các môn đệ, những người tội lỗi đã có thể nhận ra người là ai, và mau mắn chạy đến với người. Đôi khi chúng ta cũng giống như những người biệt phái, khi chúng ta đòi Chúa thực hiện những điều mình muốn, như một điều kiện để chúng ta tin hoặc để chúng ta làm điều này điều kia cho Chúa. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, hàng ngày Chúa luôn thể hiện phép lạ trước mắt chúng ta. Phép lạ rõ nhất và cụ thể nhất, đó chính là bí tích thánh thể. Qua lời truyền phép của Linh Mục, tức thì, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Sự biến chuyển đó vượt trên tầm hiểu biết của con người, đòi hỏi con người phải có niềm tin và tấm lòng đơn sơ. Trong cuộc sống, người có niềm tin luôn được mời gọi nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa, trải dài suốt hành trình đức tin của con người. Mỗi biến cố xảy đến cho thế giới, mỗi sự kiện xảy ra cho cuộc sống từng người, mỗi cuộc gặp gỡ trong ngày đều là những dấu chỉ. Và dấu chỉ nào cũng mời gọi con người tin yêu hơn. Có những tin vui là dấu chỉ mời gọi cảm tạ tri ân. Có những thất bại là dấu chỉ mời gọi ý thức thân phận mỏng giòn để tín thác vào Thiên Chúa. Có những mất mát là dấu chỉ thập giá vén mở niềm hy vọng phục sinh. Có những con người là dấu chỉ mời gọi yêu thương tha thứ nhiều hơn. Do đó, trong từng giây phút của sống, người có niềm tin luôn được mời gọi tỉnh thức để nhận ra dấu chỉ, nhận ra lời mời gọi là tình yêu của Thiên Chúa trong mọi sự. Thiên Chúa luôn đồng hành và biến đổi mọi điều, trở nên tốt trong từng phút giây cuộc đời chúng ta. Mỗi người hãy khiêm nhường, đơn sơ và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Chúng ta hãy sống với Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa như một đầy tớ vô dụng, và không có quyền đòi hỏi Chúa, vì Ngài đã yêu thương và tạo dựng nên chúng ta. Khi sống như thế, chúng ta sẽ nhận ra những dấu lạ Thiên Chúa đang làm nơi chúng ta và xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn mọi biến cố với cái nhìn đức tin, để chúng con được hưởng những phép lạ mà không cần phải thách thức Chúa như những người biệt phái, kỳ lão thời xưa. Amen.
Biết nhận từ nơi